đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đạo tràng Liên Trì, thành phố Rainer, nhân dịp viếng thăm và có khóa lễ cầu an cho các quý Phật tử tại đạo tràng Liên Trì, thì kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vượt qua sự chấp thủ. Trong bài kinh Tứ Diệu Đế đó, thì Đức Phật nói nguyên nhân của sanh tử, mà sâu xa nhất đó, là trong đó là nỗi khổ niềm đau, là do vì con người chấp vào tham ái. Trong bài kinh 12 nhân duyên thì chấp thủ đó lại là yếu tố đóng vai trò quan trọng, vì chấp thủ là con đẻ của vô minh. Trong phần lớn các bài kinh còn lại đó, thì nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau được Đức Phật truy nguyên bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Như vậy hai nguồn kinh điển Pali và Đại Thừa đó đều thống nhất rằng chấp thủ đó là một trong những nguyên nhân rất sâu xa dẫn đến việc nuôi lớn nỗi khổ niềm đau cho chính người chấp thủ và những người thân liên hệ trực tiếp đối với người chấp thủ đó. Còn về bản chất đó, chấp thủ đó là bạn đồng hành của tâm vô minh. Tâm vô minh đó được định nghĩa trong kinh đó là loại nhận thức không phù hợp với thế giới hiện thực, do chúng ta rơi vào trạng thái hoặc là chấp mọi sự vật hiện tượng, tức chấp pháp, hoặc là chấp vào bản thân mình, tức là chấp ngã. Chấp vào bản thân mình đó, nó còn liên hệ đến chấp tất cả các sở hữu do chúng ta tạo dựng được, bao gồm động sản, bất động sản và các mối quan hệ huyết thống, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em và tất cả những gì mà chúng ta có mối quan hệ trong xã hội. Trong triết học Phật giáo đó, để vượt qua được sự chấp thủ, chứ giúp chúng ta phải thấy rõ được mặt mũi của các loại chấp thủ là gì. Dựa vào kinh Tạng Pali và kinh Đại Thừa đó, thì sau đây là các nhóm chấp thủ rất nguy hại mà người tu học Phật đó cần vượt qua. Thứ nhất là chấp vào thân thể, thuộc ngữ Phật học gọi là thân kiến. Có ba nhóm về thân kiến mà đạo Phật đó hướng dẫn cần phải vượt qua. A, chủ nghĩa duy thần. Phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần đều cho rằng đó thân thể của con người là do Thượng Đế tạo ra. Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên của sự sống và vạn hữu. Từ nguyên nhân đầu tiên đó, con người, các loài động vật, thảo mộc và cái số phận hạnh phúc hay khổ đau của con người có mặt theo. Các tôn giáo nhất thần đó đã bị nhồi sọ từ nhỏ rằng ông Thượng Đế bao gồm có ba năng lực là toàn năng, tức là sáng thế, toàn bi, tức là thương vạn loại, và toàn trí, biết tất cả mọi thứ. Và Thượng Đế trong tất cả các tôn giáo nhất thần đó đều giống nhau ở chỗ bao gồm hai chức năng. Thứ nhất là chức năng tạo dựng, và sau đó là chức năng hủy diệt. Kinh Thánh, Cựu Ước của Do Thái giáo, Tân Ước của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho giáo, ba bộ Vệ Đà của Bà La Môn giáo đều có khuynh hướng cho rằng đó là về phương diện tạo dựng, Thượng Đế là cha đẻ của tất cả các sinh loại, trong đó có con người. Ngoài ra đó, các kinh thánh còn cho rằng đó nạn hồng thủy nay được hiểu là sóng thần, nạn động đất, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh và chết chóc đều do Thượng Đế tạo ra để trừng phạt những con người không có niềm tin vào Thượng Đế. Như vậy, khai sinh sự sống cũng là Thượng Đế, mà khai tử sự sống cũng là Thượng Đế. Nói về khai sinh là nhằm làm cho người ta phải nhớ ơn vào Thượng Đế. Nói về khai tử là một sự hù dọa vì sự trừng phạt của Thượng Đế, từ đó người ta sợ mà đi theo. Thì theo Phật giáo đó, bất cứ người nào chấp nhận con người này do Thượng Đế tạo ra theo học thuyết sáng thế đều được liệt vào nhóm là thân kiến, tức là cái chấp sai lầm về thân. B. Chủ nghĩa duy vật. Những người theo chủ nghĩa Mác Lênin á đều cho rằng thân thể này là do đất nước gió lửa tạo ra. Tâm của con người tồn tại trong bộ não. Bộ não là một phương diện đặc biệt của vật chất, và do đó ý thức cũng chỉ là một phần của vật chất. Nói một cách khác là chủ nghĩa duy vật cho rằng thân thể và sự sống của con người là phát xuất từ vật chất mà có. Đó là một trong những cái học thuyết có ảnh hưởng lớn ở thế kỷ thứ 19 và 20 trong việc giải phóng các cái chủ nghĩa thuộc địa của các nước tư bản xâm lăng trên toàn cầu. Nhưng mà nhận thức của họ về nguồn gốc của con người từ vật chất á, theo Phật giáo là không chuẩn. Bởi vì tâm của con người đó tồn tại song hành trong mối quan hệ không thể tách ly với thân, chứ nó không phải là một bộ phận của thân. Để thấy được việc này đó thì chúng ta cứ hình dung bóng đèn, tăng phô, con chuột, dây điện, công tắc là những công cụ mà khi hội đủ chúng đó, chỉ cần một động tác bật, chúng ta có ánh sáng của đèn, tức là nguồn điện năng nó trở thành là điện quang. Nhờ đó chúng ta có thể sử dụng ánh sáng cho các mục đích dân dụng và xã hội. Khi một trong những yếu tố tạo ra ánh sáng của đèn bị hư, mặc dầu dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó, nhưng dòng điện không vì thế mà được xem là kết thúc. Và chủ nghĩa duy vật thì cho rằng sau khi chết thì con người dấu chấm cuối cùng thôi. Cho nên quan điểm về vật chất đó không giải thích đúng được bản chất hiện hữu của con người và các loài động vật nói chung. Cho nên nói cách khác, ai cho rằng tâm thức của con người phát sinh từ vật chất thì được xem là một cố chấp về thân, một nhận thức sai lầm về bản chất hiện hữu của cuộc sống. C. Chủ nghĩa duy tâm. Đối lại với chủ nghĩa duy vật, một số triết gia ở phương Tây cho rằng là tâm là nguyên nhân đầu tiên có trước dạng hữu và mọi sự vật hiện tượng. Nhờ có tâm đi đầu mà mọi thứ được hình thành, tồn tại và phát triển. Và theo Đức Phật trong kinh Tạng Pali và trong kinh Điển Đại Thừa, nhận thức đó là một sai lầm rất nguy hiểm. Mặc dầu tâm theo Phật giáo là đạo diễn các hành vi, lời nói và việc làm, nhưng không thể nói tâm tạo ra sơn hà đại địa vạn vật trên hành tinh được. Học thuyết mà Đức Phật chủ trương được tất cả các trường phái Phật giáo thừa nhận đó là thuyết duyên khởi, có thể hiểu nôm na là thuyết tương quan, tương duyên, tương thuộc. Theo công thức, cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, cái này sinh phát sinh ra các cái khác, cái này không dẫn đến cái không của cái khác, và cái này hoại diệt dẫn đến sự kết thúc ở những cái còn lại. Do đó đạo Phật không chấp nhận các lý giải về nguyên nhân đầu tiên, mà phải chấp nhận đó, nó là một cái tương quan đa chiều giữa mọi sự vật hiện tượng. Như vậy, chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm giải thích đó về nguồn gốc của con người nói chung và thân thể con người nói riêng theo Phật giáo là những giải thích sai về bản chất sự sống của con người, cho nên được liệt vào nhóm thân kiến, tức là kiến chấp sai về sự sống và cần phải nỗ lực vượt qua. Điều 2, chấp một bên, chữ Hán gọi là biên kiến, tức là những ngộ nhận về bản chất của sự sống từ lúc mới có mặt cho đến lúc kết thúc nó. Thì về biên kiến gồm có hai trường phái chính. A là thường kiến, tức là cho sự sống của con người đó là một số phận, nó trải dài từ những lúc và đầu tiên mới bắt đầu có mặt sự sống cho đến lúc mà qua đời, kiếp này sang kiếp khác, ai mang thân phận gì, con cái của họ theo đó sẽ bị định đoạt số phận giống nhau. Điển mẫu cho trường phái triết học này đó là đạo Bà La Môn, nay được gọi là đạo Ấn Độ, tiếng Anh gọi là Hinduism. Thì đây là một trong những trường phái rất tiêu biểu. Bên cạnh đó, tại Trung Quốc thì còn có Nho giáo cũng chủ trương số phận an bài tương tự. Người theo Bà La Môn giáo thì cho rằng xã hội đó được phân chia làm 4 giai cấp, và Thượng Đế là người đã sắp xếp cái phân công lao động cho 4 giai cấp này. Có những người sinh ra để làm chính trị, bao gồm với vua chúa, tướng lãnh, binh sĩ, trưởng quản về cái cai trị đất nước và giữ gìn độc lập cũng như là hòa bình của quốc gia. Có những con người sinh ra để làm tôn giáo, được gọi chung đó là giai cấp Bà La Môn, và trưởng quản độc quyền về tôn giáo cũng như là độc quyền về giáo dục. Có những con người sinh ra đó để vận hành cái bao tử kinh tế của xã hội, bao gồm các loại hình thương gia. Và cũng có những con người được sinh ra chỉ để làm công tác lao động tay chân, làm ô xin, làm nô lệ, làm phục dịch thôi. Thì những người theo Bà La Môn giáo cho rằng đó là Thượng Đế phân công lao động để cho xã hội nó được vận hành và phát triển. Nhưng thực tế đó chỉ là một chiêu bài thôi, vì cái số phận của con người theo đạo Bà La Môn giáo là do Thượng Đế sắp xếp. Người ta không được quyền chọn nghề nghiệp cho chính mình, mà người ta từ lúc sinh ra buộc phải gắn kết cái nghề nghiệp của ông bà cha mẹ thông qua cái họ. Thầy Đức Phật chỉ có 4 giai cấp. Cho đến bây giờ Ấn Độ có trên 400 giai cấp phát triển chi tiết từ 4 giai cấp vừa nêu. Và cái quan niệm giai cấp đó được xem là từ thế hệ này sang thế hệ khác, cha truyền, con nối, cháu chích nối tiếp theo, không có thay đổi được. Thì quan niệm đó được xem là thường kiến. Thường kiến nguy hại ở chỗ đó, người ta cho rằng là định mệnh là một số phận an bài, không thể thay đổi được. Số kiếp là gắn kết với mình như thế nào thì phải cam phận chấp nhận như thế. Các nỗ lực thay đổi số phận chỉ là trò đùa đành hành trước Thượng Đế thôi. Và từ đó đó, những người theo các tôn giáo về thường kiến đó đã bị nhồi sọ chấp nhận số phận. Ấn Độ là một quốc gia điển hình về lĩnh vực này, cho nên người Ấn Độ không có phấn đấu nhiều, họ chấp nhận thôi. Khi lúc mới sinh ra, số phận của họ thế nào thì họ cam chịu như thế cho đến lúc qua đời thôi. Và theo Đức Phật đó, người chấp nhận thường kiến sẽ đẩy cuộc đời của mình vào chỗ bi đát, tức là khổ đau quấn quýt giống như là con đĩa dai bám vào thân con trâu vậy, nó không chịu buông. Do đó phải rũ bỏ nhận thức sai lầm này, một cái cố chấp này, thì con người mới có thể thay đổi được vận mệnh và số phận của mình. B, đoạn kiến. Nghĩa đen của đoạn kiến đó là cái tầm nhìn ngắn, tầm nhìn thiển cận. Nghĩa sát của nó đó, đoạn kiến là một nhận thức cho rằng đó sự sống của con người bắt đầu từ lúc con người có mặt trong bào thai. Sau khi chết đó, thì con người sẽ kết thúc vĩnh viễn. Trường phái triết học tiêu biểu cho đoạn kiến theo Phật giáo là chủ nghĩa Mác Lênin, tức là cho rằng là sau khi chết đó, con người sẽ trở thành dấu chấm cuối cùng thôi. Trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật khẳng định rằng là bất cứ ai cho rằng chết là hết thì dẫn đến rất nhiều các cái hậu quả về phương diện đạo đức. Đó là ở một thời điểm nào đó, trong một không gian nhất định nào đó, những người đó sẽ nghĩ rằng kết cục của tôi là một người thiện với kết cục của những người khác tôi là những người ác là giống nhau, tức là hết. Thì tôi dạy gì mà đi làm điều thiện cho mệt. Cho nên đó, trong lúc tôi có thể sống, làm được bất cứ điều gì tôi có thể làm được hết. Và từ đó đó, một số người trong những người cho rằng chết là hết đó, chỉ cần bị cạm bẫy hoặc là cám dỗ hay là bị hù dọa trước sự lựa chọn hoặc chết hoặc làm điều xấu, thì rất nhiều người trong số họ đã chọn con đường làm điều xấu, vì cái kết cục là không có khác nhau. Cho nên theo Đức Phật đó, những người cho rằng chết là hết đó, dẫn đến các mối đe dọa về đời sống đạo đức rất là nguy hại. Và Đức Phật dạy tất cả chúng ta tu học Phật đó, cần phải tin rằng là sau khi chết, trung bình đó, vài phút sau là tái sinh. Thời gian tái sinh chậm nhất của một kiếp người sau khi chết là 49 ngày. Như vậy trung bình 10 tháng sau khi cái chết diễn ra, một người đàn ông sẽ trở thành cậu bé, một người đàn bà sẽ trở thành cô bé. Và cái kiếp sống như thế cứ tiếp tục vần xoay ở trong cuộc đời. Vì cuộc sống theo Đức Phật đó là không có điểm bắt đầu, và do vậy không có sự kết thúc. Nghiệp dẫn chúng ta đi đào thai trong nhiều kiếp sống khác nhau, và ở kiếp nào chúng ta phải thủ vai kiếp đó. Ví dụ một bà lão đang sống tại nước Đức ở tuổi thọ 90, khi qua đời đó thì bà ấy có thể trở thành là cháu của con mình hoặc là chích của cháu mình. Ở cái vai khi còn sống là 90 tuổi, bà ấy là bà nội, bà ngoại, bà cố, bà sơ. Nhưng mà khi tái sanh ra đó, ở kiếp sau thì bà ấy chỉ là đứa con hoặc là đứa cháu thôi. Và ở giai đoạn nào, trong vai trò nào thì chúng ta phải đúng thủ đúng cái vai đó thôi. Thì đó là cái quan điểm của Đạo Phật, cho rằng chết không phải là hết. Và nhờ nhận thức đó đó, chúng ta mới có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi của chúng ta ở ngay trong kiếp sống này. Như vậy là có rất nhiều các loại hành động luật pháp chưa biết để sờ gái đến chúng ta. Nhưng nếu mình làm sai với luật nhân quả thì luật nhân quả sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta. Luật pháp có thể bị lũng đoạn được, có thể bị tham nhũng làm cho nó xê dịch được, nhưng không ai có thể làm đảo lộn và tham nhũng được luật nhân quả. Và nhận thức đó đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó, dầu không ai biết, lương tâm chúng ta sẽ trở thành là ngọn đuốc soi sáng để dẫn dắt mình đi ở trong cuộc sống với nhiều niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Cho nên muốn có một đời sống đạo đức trong sáng và một đời sống hạnh phúc từ đạo đức đó, thì chúng ta cần phải vượt qua hai kiến chấp sai lầm, đó là thường kiến và đoạn kiến như vừa nêu. Điều ba, tà kiến. Tà kiến gọi chung là nhận thức sai, được hiểu ở trong Phật giáo đó là các nhận thức cho rằng đó không có các hành vi thiện ác ở trong cuộc đời, tức là người làm thiện chưa chắc hưởng được phước báo, kẻ làm ác có thể sống nhẫn nhơ và ngoài dòng pháp luật, và mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đó nó chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi, chứ không có một quy luật nào hết. Thì theo Đức Phật đó, đó là cách giải thích rất tồi tệ về bản chất của cuộc sống, mà hạnh phúc và khổ đau đó nó đeo bám chúng ta như là bóng không rời hình hay là âm vang không tách rời khỏi tiếng. Phần lớn là những người có nhận thức ngẫu nhiên này đó là dựa vào các cái sự kiện diễn ra trong cuộc đời. Ở địa điểm A, không gian A, người ta thấy một con người làm những việc như thế thì có được cái kết quả A, nhưng mà tương tự ở những nơi khác cũng làm việc như thế thì chẳng có kết quả A, Từ đó người ta cho rằng là chẳng có quy luật nhân quả gì. Và tệ hại hơn, họ đi đến cái kết luận rằng là giết cha, giết mẹ, rồi phạm luật pháp, tạo tội tày trời cũng không làm cho người đó bị khổ đau hay là bị trừng phạt. Người nào khôn ngoan, có được ô dù, rồi có được chống đỡ hay là lách luật, thì người đó gọi là được xem là nắm chủ được luật và vượt qua được tất cả các cái rủi ro bởi sự trừng phạt của luật. Và trên thực tế đó, trong giới giang hồ có một khoảng thời gian, đôi lúc là một thập niên, thậm chí là đến năm thập niên, người ta có thể qua mặt được luật pháp, sống nhẫn nhơ không sao hết, nhưng đến lúc nào đó đó luật pháp sẽ nghiêm trị họ. Phương Tây là điển hình về vấn đề này. Những người tham gia vào trong phát xít Đức sau năm 45 thay hình đổi dạng đổi tên, thậm chí là sang Hoa Kỳ sống, trở thành là những người rất hiền lương, có người trở thành giáo sư đại học, có người thì làm kinh doanh, tức là giấu cái thân phận mình đó gần như là 50 năm rồi, đến giờ vẫn bị truy cứu trước pháp luật. Còn Dutch là tổng giám đốc trại tù khét tiếng của Khmer Đỏ, đã ra lệnh giết trên 40.000 người. Sau năm 79 thì Dutch đã thay hình đổi dạng, trở thành một giáo viên dạy tiểu học thôi, sống rất là ẩn danh, không giao tiếp, rồi bỏ đạo từ đạo Thiên Chúa sang làm Phật tử, và sống một đời sống rất là hiền lương, rồi cũng bị phanh phui trước pháp luật. Vậy hiện nay đó, Dutch bị tuyên án 25 năm tù giam vì Campuchia đó đã từ lâu bỏ án tử hình, và trong nhiều trường hợp đó là đã bỏ án chung thân rồi. Thì đó là hai cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng là kẻ tội tạo tội đó, dù có khéo léo được bao che cỡ nào, đến cuối đời cũng bị truy cứu trước pháp luật. Thậm chí khéo nữa là có thể trốn tránh cả một kiếp người này và chết an toàn khỏi bị luật pháp nghiêm trị, thì những người đó đó sẽ bị luật nhân quả truy cứu từ kiếp này sang kiếp khác. Thì đó là cái quy luật mà chúng ta không thể không tin. Và cái niềm tin đó đó, nó sẽ giúp cho mình đó, là sống có trách nhiệm đối với tất cả các hành vi của chúng ta, bao gồm hành vi lời nói, hành vi tay chân, hành vi nghề nghiệp, và nhận thức rằng là nhân quả là có thật, nhân quả chi phối hạnh phúc hay khổ đau của con người sẽ làm cho chúng ta sống tốt hơn. Như vậy, làm thế nào để mình tin nhân quả là có thật? Muốn như thế thì theo Đức Phật đó, giữa nhân và quả đó, nó có tác động bởi duyên. Duyên là các yếu tố mà. Phần lớn do người ta không nhìn thấy duyên, cho nên người ta nghĩ rằng là nhân không có thật. Bởi nhiều người làm sống mà vẫn được hạnh phúc, kẻ làm thiện thì sống rất là khó khăn. Xin đi một cái ví dụ. Cách đây vài năm, khi Việt Nam làm con đường cao tốc từ Sài Gòn về Tiền Giang đó, cái khoảng đường đó khoảng chừng 80 cây số thôi, thì để đi ngang ra qua rất nhiều huyện, rất nhiều xã, thì dọc theo các cái con đường cao tốc này đó, nó là những cánh đồng lúa. Thì đường cao tốc rồi bao giờ nó cũng có đèn, gần như là 16 giờ một ngày, nhất là ban đêm. Thì do vì mở đèn điện 16 tiếng một ngày, tất cả những cánh đồng lúa có các cái con đường cao tốc để đi ngang qua đó là bị thất thu. Người nông dân thì không biết tại sao mùa màng năm nay là không bị mưa đá, không bị sương móc, không bị muối, mà tại sao lại bị thất thu, nó không trổ hạt được. Thì người ta mới nhờ các nhà nghiên cứu về nông nghiệp, thì các nhà nghiên cứu đó kết luận rằng là vì lúa đó nó kỵ ánh sáng về đêm, mà các cái con đường này đó thì ánh sáng nó mở 16 giờ một ngày, cho nên đó lúa bị thất thu. Các hộ nông dân đó mới làm đơn kiện chính quyền địa phương yêu cầu hỗ trợ giúp vốn cho họ, không đó họ phải thiếu nợ ngân hàng, có thể dẫn đến phá sản, thậm chí là đe dọa đến đời sống của rất nhiều người khác. Như vậy chúng ta thấy là có hạt giống, có nước, có ánh sáng, có phân bón, có trừ sâu, có nỗ lực chân chánh, ấy thế mà những người nông dân có ruộng lúa dọc theo đường cao tốc là trắng tay. Chỉ có một nghịch duyên nhỏ thôi phá nát hết tất cả những nỗ lực chân chính và có phương pháp của những người nông dân rất là hiền lương và chất phác. Đây là một ví dụ ấy đó. Có rất nhiều trường hợp chúng ta nỗ lực rất chân chính, rất bài bản, nhưng mà chúng ta vẫn bị thất bại là vì chúng ta ít để ý đến các nghịch duyên. Vì nghịch duyên đó nó sẽ làm cho là các hạt nhân đó bị loại trừ lẫn nhau. Ví dụ như mình đã gieo trồng những hạt giống tốt trong quá khứ, rồi đó nó có những cái nghịch duyên ngược lại với hạt giống tốt này, thì chúng sẽ loại trừ lẫn nhau. Sau khi loại trừ đó thì cái kết quả còn lại đó nó không là gì hết. Cho nên đó, nó làm cho chúng ta ngộ nhận rằng là trong cuộc đời này chẳng có nhân, chẳng có quả, việc làm tốt, việc làm xấu, kết quả đều giống nhau hoặc chỉ là ngẫu nhiên thôi. Do đó người tu học Phật đó, cần phải vượt qua cái nhận thức cho rằng mọi thứ trên đời là ngẫu nhiên. Điều 4, bảo thủ quan điểm, chữ Hán gọi là kiến thủ, tức là nắm chắc cái nhận thức của mình và không chấp nhận quan điểm của người khác. Trong kinh Bách Dụ có kể một cái câu chuyện, một thương gia mãi mê việc làm giàu, cho nên ở nhà vợ đã ngoại tình, và từ chỗ ngoại tình đó vợ đã đi đến với người đàn ông khác. Người thương gia này đó đổ dồn hết tất cả cái tình yêu dành cho vợ trở thành là tình thương dành cho đứa con trai, nhưng mà cái tâm ham giàu của ông vẫn không bỏ được. Cái chuyến đi kinh doanh cuối cùng đó dẫn đến cái thành tựu đó là thu hoạch được lợi tức rất là lớn, nhưng khi quay trở về lại ngay cái mái nhà của mình đó thì ông ấy thấy đó là chỉ còn lại là một đống tro tàn thôi. Các cái căn nhà dọc theo đường cùng ở làng của ông cũng bị số phận tương tự của quả hoạn. Bứa móc ở đống gạch và gỗ tàn đó thì ông thấy xác của một đứa bé mà chiều dài của nó đó y hệt như là đứa con trai mà ông rất là thương. Đau khổ hoặc là muốn tuyệt vọng, ông mới cho làm lễ quả thiêu thêm một lần nữa, rồi lấy hết tất cả các tro cốt của cậu bé đó bỏ vào trong một cái túi vàng, rồi đặt nó trong một cái bọc và đeo ở bên mình. Lúc ngủ đó thì ông ấy cũng mang cái túi hài cốt đó ngủ ở trên giường, đi đâu á ông cũng mang theo. Sau vài tháng xây dựng lại căn nhà mới ở một cái khu phố mới rất là an toàn, thì đêm thứ ba đó, vào lúc giữa đêm, ông nghe tiếng văng vẳng gõ cửa ở phía trước, cốc cốc cốc, cha ơi con đã về đây. Ông dụi mắt mình, dụi lỗ tai nghe cốc cốc cốc, cha ơi con đã về đây. Ông mở mắt ra thật là kỹ, nhìn lại xung quanh, cái lọ cốt vẫn còn nằm bên thân mình. Như vậy ai đó đã cả gan mạo nhận làm con của ông, cho nên giận tức quá ông nói vọng ra đằng trước, mày là đứa nào hãy cút đi, nếu tiếp tục mạo nhận là con của tao đấy, tao sẽ cho mày một bài học đấy. Đứa con đó gõ cửa và la lớn hơn, chính con đây nè, con đã về tới nhà đây, ba hãy mở cửa ra, con nhớ ba lắm. Ông nhìn lại cái lọ cốt thêm một lần nữa, thấy con mình vẫn còn nằm trong lọ cốt đây, đứa nào dám cả gan. Ông xua đuổi nó ra những cái dấu hiệu, dùng cây đập cửa để cho cái đứa mà đang gõ cửa bên ngoài bỏ đi. Thì sau động tác đó đó thì đứa con đó đã bỏ đi mất tích về đêm. Câu chuyện này gửi cho chúng ta về những cái nhận thức rằng là khi mà người ta bám chấp vào một cái nhận thức gì đó và cho rằng nó là đúng, và người ta đang sở hữu một cái kiến thức đúng đó, thì đến lúc đó, chân lý tận tình đến gõ cửa nhà chúng ta cũng vẫy tay chào và xua đuổi chân đối đi thôi. Thực ra đó ông này ông chấp vì ông thấy là cái một người chết á, bằng cái chiều dài của đứa con ông. Và ông ấy cứ nghĩ đơn giản rằng là toàn bộ các khu nhà bị cháy rụi và cái thi thể nằm ngay nhà mình thì chính là con mình thôi, vì giờ đó chẳng thấy đứa con mình ở đâu. Nhưng may mắn là nó đã thoát chết, có thể là nó mê chơi, nó đi chỗ nào đó, do vậy mà nó không bị quá hoạn. Rồi thương đứa con đó, ông mới nhận cái tro cốt của người khác và nghĩ rằng đó là tro cốt của đứa con ruột thịt của mình. Mà cái tệ của ông này ở chỗ là gì? Sống nuôi con, thương con mà lại không nhận ra được cái giọng của con mình. Cái giọng thật của đứa con thì ông lại cho là đứa nào giả mạo. Chỉ cần mở cái cửa ra đối chiếu chút xíu là có thể biết rằng là đây là người thật hay là cái tiếng văng vẳng do mình bị mơ, bị mớ về đêm, hoặc là đứa đó là đứa mạo nhận hay là đứa con thật. Ông ấy dùng các cái động tác ra dấu đuổi đứa con đi, chỉ còn một động tác dài ba giây mở cửa ra để đối chiếu và kiểm định thôi là có thể có được chân lý hay là phi chân lý. Mà ông ấy đã không chịu làm việc đó vì ông ấy đinh ninh rằng đứa con ông ấy đã chết và tro cốt của đó đang nằm ở trong cái bọc này, còn bất cứ ai tới không phải là con của ông nữa. Tức là bảo thủ cái quan điểm đó, cái nhận thức đó là đúng, thì chúng ta đôi lúc đó không còn cơ hội để tiếp nhận thêm bất kỳ một giá trị gì cao quý hơn. Vì cái tâm chấp thủ đó nó làm cho chúng ta có thể suy nghĩ rằng chân lý mà mình đang sở hữu chính là đỉnh cao nhất của sóng trong óc. Và như vậy, những người chủ trương như thế, những học thuyết chủ trương như thế, những chủ nghĩa chủ trương như thế đó là họ đã tự hào tự đại cho mình là thông minh nhất rồi, tuyệt hảo nhất rồi, số một nhất rồi. Cho nên khi mà chân lý cao hơn, có giá trị hơn đến ngón cửa để phục vụ đó, họ đành lòng tống khứ ra bên ngoài ta. Và việc này đó nó xảy ra khắp mọi nơi. Sau khi nỗ lực cứu giúp dòng họ Sakya thoát khỏi cái sự bình phạt của vua Tỳ Lô Đi không được, Đức Phật đã nói đến ba điều mà Ngài làm không được trong đời. Thứ nhất đó, là có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ hết tất cả chúng sinh. Thứ hai đó là có thể độ rất nhiều người nhưng không thể độ được những người không có duyên. Những người không có duyên có thể hiểu bao gồm đó, là những người tự cao tự đại, những người mặc cảm tự ti, những người cho rằng là tôn giáo, triết học và thể chế chính trị họ đang theo đó là số một rồi, và đạo Phật chỉ là thứ yếu, không có là gì hết đó. Thì đó là những cái nguyên nhân về nhận thức có cái dấu hiệu của sự cố chấp làm cho người ta không thể tiếp nhận được chân lý đạo đức cao siêu của Đức Phật dạy. Cho nên Đức Phật dù có lòng từ bi bao la cỡ nào đi nữa cũng đành đó là bó tay chấm cơm thôi. Tức là muốn cứu độ những người đó và không cứu độ được. Và thứ ba đó là có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ được những người mà quả xấu của họ đã đến lúc chín mùi rồi. Ví dụ như ung thư giai đoạn cuối, đối diện trước cái chết, chỉ còn chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thì dù có cỡ nào đi nữa cũng không thể thay đổi được nghiệp chết đó. Hoặc là cái quả khổ đau từ những hành động phi pháp nó bắt đầu trổ qua các hình thức tù đài hay là tử hình hay là chung thân 25 năm tù giam thì bắt buộc là phạm nhân đó phải đền tội thôi, chứ không có thay thế được, không trì hoãn được, không làm là đảo ngược được. Và qua cái câu chuyện này đó thì Đức Phật đó muốn nhắn gửi với chúng ta rằng là hãy để cho tâm mình nó được rộng mở, chúng ta đừng vướng chấp vào, rộng hơn nữa là chúng ta đừng chấp vào nền triết học Phật giáo của mình hay là pháp môn đạo Phật của mình, giáo hội Phật giáo của mình, ngôi chùa của mình, thầy của mình, sư cô của mình, người thân của mình, là huyết thống của mình. Phần lớn đó, chúng ta dễ bị chấp thủ vào các mối quan hệ đó lắm. Ví dụ như là hàng ngày đó mình nghe tivi, radio, báo chí, internet đưa tin là có một cái vụ rớt máy bay chết vài trăm người tập thể, hoặc là bị tàu chìm chết 500-700 người, hay là tai nạn giao thông xe lửa bị đụng lẫn nhau chết hàng trăm người, chúng ta đôi lúc không có khởi lên lòng từ bi. Và thậm chí cũng có nhiều người cũng không cần phải bận tâm niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, đọc một thần chú giảng sanh Tây Phương, hay là một cái lời cầu nguyện an lành cho họ có cảnh giới tái sinh an lành đó. Vì chúng ta nghĩ đơn giản rằng là những người đó không có quan hệ huyết thống với mình, và như vậy đó họ có chính phủ của họ lo, họ có họ tộc của họ lo, họ có người thân của họ lo, còn mình không cần phải đi lo những cái thứ này. Và từ đó chúng ta bị chai sạn lòng từ bi dần dà mà mình không để ý, mà mình cũng không biết. Đức Phật có tầm nhìn xa hiểu biết rộng hơn, nên trong kinh Tâm Địa Quán đó, Ngài đã dạy như thế này nè: tất cả những người nam đã từng là ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ, cha, bác, chú, cậu, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chết trai của chúng ta, và tất cả những người nữ đã từng là bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở, mẹ, dì, thím, mợ, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chết trai. Chỉ có điều là chúng ta không có cái đủ trí tuệ để nhìn thấy được cái mối quan hệ dài lâu ở kiếp trước thôi. Cho nên là chúng ta ít tức là động lòng trước những nỗi khổ, niềm đau của con người nói chung. Và nhận thức này đó sẽ làm cho chúng ta không còn chấp vào huyết thống của mình nữa. Thì nhiều bậc cha mẹ đó là làm hết cả một kiếp người chỉ để đổ dồn cho con mình được hạnh phúc thôi, và con mình sẽ thừa kế cái gia tài sự nghiệp đó. Đó là vì chúng ta chấp vướng kẹt về huyết thống. Có những người chết đứa con mà không muốn thừa nhận, khổ và điên theo đứa con chết đó luôn. Có nhiều người tự tử theo mà chết. Đang khi đó là hàng triệu trẻ em mồ côi cần đến các bàn tay từ bi thì chúng ta lại ít quan tâm đến, là vì chúng ta kẹt vào cái huyết thống này. Do đó đó, theo tinh thần tu học của Đạo Phật đó, là chúng ta phải thoát ra khỏi mọi cái cố chấp. Cố chấp về phe phái, rồi đảng phái, rồi cộng đồng, rồi huyết thống, rồi người thân, để tạo ra cái tính ưu tiên, và từ đó nó dẫn đến cái phân biệt đối xử về phương diện xã hội đó. Thì những thứ này nó rất là tế nhị, nhưng mà rồi đó là đối với Đạo Phật đó thì Ngài dạy chúng ta hãy quan niệm đó, giống như trăm sông tuôn vào biển cả thì tên gọi danh xưng của các con sông đó đã kết thúc hết rồi, chúng chỉ được gọi chung là biển, và vị của biển là vị mặn chứ không còn một cái vị nào khác của các con sông nữa. Và bằng nhận thức đó đó, người tu học chúng ta đó khi vào trong Đạo Phật đó, chúng ta trở thành là con của bậc giác ngộ, gọi là nuôi dưỡng cái Phật tính mà tiềm năng giác ngộ đó là đang sẵn có trong mình. Và do vậy chúng ta không nên tự khinh thường chính mình, nhưng mà cũng không khinh thường người khác. Hãy cùng dìu dắt nhau trên con đường tu để cùng được giác ngộ giải thoát, xóa đi hết tất cả mọi phân biệt đối xử. Cái tinh thần rộng lượng cao thượng đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đạt được rất nhiều cái cơ hội để thăng tiến và an vui. Điều 5, giới cấm thủ. Giới cấm thủ là thuật ngữ Phật học chỉ cho trạng thái chúng ta chấp vào các phương pháp tôn giáo sai lầm, nhưng lại ngộ nhận rằng đây là con đường duy nhất để dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Trong đạo Bà La Môn á, giới cấm thủ bao gồm các hình thức tu khổ hạnh ép sát. Đức Phật đã từng trải qua 6 năm khổ hạnh. Chỉ trong vòng khoảng chưa đầy 3 tuần lễ đầu sau khi thực tập khổ hạnh, tất cả các phương pháp khổ hạnh khó nhất thời Đức Phật và các đạo sĩ Bà La Môn làm, Đức Phật đã đạt được ở đỉnh cao. Tại núi khổ hạnh đó, các đạo sĩ người ta đồn với nhau rằng là Đức Phật Thích Ca lúc đó đó chính là hóa thân của Rama, tức là đấng Phạm Thiên. Đấng Phạm Thiên đó là một danh xưng của người Bà La Môn chỉ cho Đức Chúa Trời. Bởi vì đó chưa từng có một đạo sĩ nào có thể tu tập khổ hạnh hơn được Đức Phật Thích Ca. Đức Phật đã trải qua 6 năm ròng rã như thế tại núi Khổ Hạnh Lâm. Những phương pháp khổ hạnh mà Đức Phật đã trải qua đó bao gồm là suốt ngày đứng 1 giờ, thỉnh thoảng nằm thì nằm ở trên bàn chông, quanh năm không tắm, không tạo râu tóc, cơ thể nó tỏ ra một cái mùi rất là khó chịu. Mỗi ngày đó ăn chỉ có vài cái lá, vài trái cây, có khi đó là một nắm mè hay là một nắm trái cây khô thôi, mà vẫn có thể duy trì được sự sống và tồn tại. Những người theo đạo Bà La Môn cho rằng là bằng phương pháp tu khổ hạnh đó thì một đạo sĩ sẽ trở thành thánh nhân. Chữ thánh nhân ở trong tiếng Sanskrit gọi là Muni, người Việt Nam chúng ta phiên âm là Mâu Ni. Chúng ta có cái từ Thích Ca Mâu Ni Phật, có nghĩa đen là gì? Bậc giác ngộ, vốn là nhà hiền triết hay là bậc thánh của nước Sakya. Đó là cách mà chúng ta là nói về Đức Phật lịch sử, người đã khai sáng ra đạo Phật. Sau khi tu những phương pháp này đó thì Đức Phật đã nhận thấy nó đã sai lầm, cho nên ngài mới thảo luận với 5 người bạn đồng tu, gọi đông na trong tiếng Việt là 5 anh em Kiều Trần Như. 5 người này cố chấp và cho rằng là Đức Phật đó đã ngã đề rồi, tức là sau khi tu không thành công, Đức Phật đã thắc chí nản lòng và muốn quay về một đời sống của một người trần tục, cho nên họ bắt mạng Đức Phật, họ ngộ nhận Đức Phật và họ đã lặng lẽ rời bỏ Đức Phật, đi cuốc bộ 250 cây số về Sanat, nơi cách sông Hằng thiêng liêng huyền bí của người theo Ấn Độ giáo khoảng chừng 50 cây số thôi. Đức Phật tiếp tục thuyết phục những người tu khổ hạnh còn lại ở đó, nhưng mà cũng không ai theo ngài. Họ nói rằng là ngài đã bị tà kiến chi phối rồi, cho nên đã không đủ kiên trì tiếp tục tu cái con đường khổ hạnh ngàn đời trước mà đạo Bà La Môn đã truyền bá. Tại đây đó, Đức Phật đã bỏ qua hết mọi danh xôn tiếng tốt dành cho ngài. Đức Phật đã hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay thôi. Sau khi nhận bát cháo sữa của Sujata, Đức Phật đã phục hồi sức khỏe, suýt nữa là chết rồi. Đức Phật tiếp tục nhận bó cỏ Kusa của lão già làng, và một tay đó nâng bó cỏ lên trên khỏi mặt nước, một tay còn lại đó bơi qua sông Ni Liên Thuyền với chiều rộng 1.500 mét. Điều đó cho thấy là sức khỏe của Đức Phật là rất đặc biệt, mới vừa sức chết do kiệt sức mà có thể bơi được 1.500 mét để qua sông. Thì tại cõi Bồ Đề, Đức Phật đã trải cỏ Kusa ngồi và thực tập bát chánh đạo, con đường trung đạo. Sau 49 ngày thiền định gương mặt, Đức Phật đã trở thành là bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại đây chúng ta có thể học được Đức Phật một số bài học như sau. A. Mạnh dạn bỏ qua con đường quá độ. Nếu chúng ta tạm dùng ngôn ngữ hiện đại quá độ để chỉ cho phương pháp tu khổ hạnh của Đức Phật, thì nhờ phương pháp khổ hạnh quá độ này đó, Đức Phật đã nổi như còn, được xem là hóa thân của Thượng Đế. Đức Phật đã vứt bỏ hết tất cả các cái danh thơm đó, vì mục đích đi tu của ngài bỏ cơ hội làm vua không phải là để được mọi người tôn vinh và mọi người tôi có mình là Thượng Đế, mà mục đích của ngài là muốn giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người, đó là già, bệnh, chết, ham muốn mà không tội nguyện, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ. Cái mục tiêu lớn nhất của ngài là ở chỗ đó ta, chứ không phải là được làm Thượng Đế. Cho nên ngài đã vứt bỏ hết tất cả mọi thứ đó qua một bên, và ngài tìm riêng con đường giác ngộ do chính ngài khám phá. Thì đó là điều rất là đáng học hỏi. Đa khi chúng ta, bao gồm những học thuyết, những tôn giáo, những triết học hay là những cá nhân, là lúc mà biết mình đã sai lầm, con đường quá độ đó không sai được, nhưng mà chúng ta không dám mạnh dạn thừa nhận đó. chúng ta cũng không dám là từ bỏ nó. Chúng ta bưng bít bằng cách này, bao che bằng cách kia, biện hộ bằng cách nọ, lý giải bằng cách khéo léo mà. Và do đó chúng ta không được giống như Đức Phật. B, rời khỏi cái không gian để thoát khỏi cái cộng nghiệp sai lầm. Khổ hạnh lâm là nơi tập hợp các nhà đạo sĩ tu khổ hạnh. Nếu Đức Phật tiếp tục ở chỗ đó đó thì chưa chắc Đức Phật đã an tâm tu, vì những người đồng bạn tu khác đó, người ta nhiệt tình quá, ta mới nói với Đức Phật là thôi hãy tiếp tục tu cái con đường mà 3.000 năm trước các tổ tiên chúng ta đã từng tu. Đây là con đường ăn chắc mặc bền, ai cũng biết hết rồi. Còn bây giờ mà đi một cái con đường khác chưa chắc đã đúng. Nội chừng đó cái sự nhiệt tình của những người đồng tu thôi, Đức Phật phải tốn rất nhiều thời giờ để phải giải thích, rồi để chứng minh, rồi để vượt qua, mất nhiều thời giờ lắm. Đức Phật mạnh dạn rời khỏi chỗ đó, về Bồ Đề Đạo Tràng. Lúc đó nó là một cái vườn rừng sinh thái mà trong đó phần lớn chỉ là cây bồ đề thôi. Về phương diện khoa học đó, cây bồ đề đó cả ngày và đêm tỏ ra từ thân và nhánh lá của nó khí oxy, và trong các chủng loại cây đó, cây bồ đề được chứng minh là có lượng oxy được tỏ ra từ nó nhiều hơn các chủng loại cây còn lại. Cho nên không phải tình cờ mà Đức Phật ngồi dưới cội bồ đề, ngài chọn nó để nó hỗ trợ cho việc thực tập thiền đó một cách thuận lợi. Vì thiền nó quan trọng là gì? Làm chủ hơi thở ra, hơi thở vào, làm chủ được chánh niệm, làm chủ được tâm, làm chủ thân, làm chủ hành vi và làm chủ được sự sống. Cộng đồng người Việt Nam sống ở tại Đức nói riêng và tại 4 châu lục còn lại ngoài châu Á nói chung, từ khoảng gần 5 thập niên qua, có người 4 thập niên, 3 thập niên, 2 thập niên, 1 thập niên, do đã rời khỏi Việt Nam cho nên mình có một cái môi trường cộng nghiệp mới. Thì cái môi trường này đó, nó buộc tất cả những người Việt Nam nói riêng và cộng đồng dân cư ở tại những nước tây tiến này nói chung, 12 con giáp, giờ là 12 con giáp của Việt Nam, Trung Quốc, hay là 12 con giáp theo lịch đó là phương Tây, thì tuổi nào cũng là tuổi con trâu hết. Tức là ai cũng phải cài từ sáng sớm cho đến chiều, làm việc nghiêm túc, nhất là nước Đức này. Cái phong cách làm việc rất là nghiêm túc, không có giỡn chơi được, không có tà tà, tàn tàn, qua lo, chú lệ, là câu giờ, là biến giờ chung trở thành giờ riêng được. Phải làm hết sức nghiêm túc và có trách nhiệm. Và cái môi trường sống ở phương Tây này, nó làm cho cư dân châu Á đi di cư vì lý do chính trị, di cư vì lý do kinh tế, di cư bằng lý do hôn nhân, vân vân, đều phải trở thành là những người hết sức nghiêm túc. Như vậy là thay đổi cái không gian thôi là chúng ta đã thay đổi được cái cộng nghiệp mới rồi. Và cái cộng nghiệp mới đó phần là tích cực, nó giúp cho mình có được một tương lai sau 20 năm định cư, sau 30 năm làm lụng nỗ lực chân chính. Và tuy nhiên ở tại châu Âu này, bao gồm Pháp, Đức gì đi tới đâu cũng có cái ăn xin, và những người vegan, tức là họ không có cái cộng nghiệp nỗ lực như là những người dân bản địa này, cho nên chúng ta vẫn thấy cái hiện tượng đó. Dù sao đi nữa thì những nước tiên tiến ở châu Âu này vẫn là cái những quốc gia có mô hình kinh tế điện mẫu, cái cách làm việc điện mẫu thôi. Nhưng mà đâu có cách là thay đổi cái môi trường sống, trên căn bản là chúng ta đã thay đổi được cộng nghiệp. Thay đổi được cộng nghiệp của cộng đồng, cộng đồng của gia đình, thì chúng ta đã căn bản tác động đến sự thay đổi cái biệt nghiệp của cá nhân. Và theo đạo Phật đó, nghiệp là do chúng ta tạo ra bằng nhận thức, bằng sự lựa chọn, thể hiện qua hành động, lời nói và việc làm. Cho nên là không có gì là không thể thay đổi được. Mọi thứ nó diễn ra hoặc là theo chiều hướng tốt hơn, hoặc là theo chiều hướng nó xấu hơn thôi. Chứ là mọi thứ nó không có cố định. Cho nên là không chấp nhận định mệnh. Và bài học thay đổi môi trường tu của Đức Phật đó, nó giúp cho chúng ta một nhận thức rằng là khi mà nó có một cái nỗi khổ niềm đau nào đang diễn ra ở tại ngôi nhà, chẳng hạn giữa vợ và chồng, thì người Việt Nam mình có thói quen dạy như là gì? Là cơm sôi thì bớt lửa. Những bà con, cô bác nào mà sống trên 50 tuổi đó thì thường nhớ lại cái thời quá khứ mà đó Việt Nam mà ở vùng quê đó mình nấu cơm đó là bằng củi chứ không phải nấu cơm bằng ga hay là nấu cơm bằng điện hay là nấu cơm bằng vi sóng. Thì khi mà lửa nó sôi đó là chúng ta phải rút củi ra bớt, rồi các cái than còn lại đó mình phải là khiều cho nó đều nhau hết để nó không có rơi vào tình trạng đó, có chỗ thì khê, có chỗ thì sống, có chỗ thì nhão. Thì đó là cái nghệ thuật dân gian mà ông bà cha mẹ thường phải nhắn gửi lại cho tất cả các đứa con, đặc biệt là con gái có trách nhiệm làm nhà bếp. Theo cái quan niệm văn hóa ở Việt Nam thì tương tự ở trong gia đình đó, là nếu ở đó nó đang diễn ra cái sự cãi vã giữa vợ và chồng hay là giữa cha mẹ với con cái thì một người đang nóng thì người kia cứ rút lửa nóng ra, tức là đừng phản biện lại, đừng cái tranh luận đúng và sai, đừng cố chứng minh mình đó là bị hàm oan, hãy để cho cái việc đó nó nguội đi. Và cái cách làm đó là chúng ta không phản ứng trong lúc mà một trong hai người có lửa nóng đang xuất hiện. Chúng ta chỉ cần bước ra khỏi nhà, giả vờ mình có công việc gì đó để đi, xin phép là thứ ba con có việc đi chút xíu, và lúc đó đó vợ với chồng mà muốn thoát ra đó, giả bộ cầm cái điện thoại lên, alo anh hả, anh làm công việc hả, tôi sẽ đến liền, công việc nhà khoảng 5 phút rồi tôi đi. Rồi mình giả bộ mình nói vậy cái là mình xin rời khỏi cái nơi mà đang xảy ra cái sự cãi vã. Thì lúc đó chỉ cần bước ra bên ngoài, nhìn thấy cái cảnh trời xanh mây trắng, gió thoảng mây bay thôi, tâm mình nó thoải mái rồi. Và quán tự đến mây nó đang bay, mà mây bay có nghĩa là không cố định, không có định có nghĩa là không cố chấp. Cho nên hãy liên tưởng đến hình ảnh đó, chúng ta không giữ bụng để dạ cái lỡ lời, cái là hành vi của người khác, mà vốn có thể làm cho chúng ta không hài lòng, khổ đau, khó chịu, căng thẳng, bất hạnh. Chúng ta hãy quên nó đi, rồi đi vách bộ, hít thở không khí trong lành đó, thì tim chúng ta nó sẽ được ổn định lại. Thay vì mình tức lắm, tức khí lắm, nghe người ta chửi mình, người ta hù dọa mình, người ta khiêu khích mình, khó chịu lắm, thì chỉ cần hít thở thật sâu thôi, thực tập thiền trong kinh hành thôi, thì bắt đầu não chúng ta nó ổn định lại, máu nó được lưu thông lại, tim nó không còn đập thình thịch nữa, gương mặt chúng ta nó trở lại cái sắc mặt bình thường, không còn khó chịu nữa. Mọi việc đâu còn có đó, không cần phải vội vã, không cần phải đính chính sớm gì, rồi chờ cho cái việc đó nó nguội lạnh đi. Một dịp nào đó người sai lầm đó đang vui vẻ, chúng ta chỉ cần nói ngắn gọn, giải thích rõ ràng thôi, thì nhân vật đó sẽ dần dà nhận ra được cái sai lầm của mình. Mà không đó, lửa gặp với lửa đó thì tro tàn thôi, nó đốt cháy nhanh hơn và nó dẫn đến sự tàn phá. Có những sự tàn phá nó diễn ra chỉ trong vòng vài phút thôi, thậm chí là vài giây thôi, mà đang cái sự gây dựng lên nó phải mất đến vài chục năm. Cái tình người chúng ta xây dựng nhiều năm lắm, mà chỉ cần lỡ lời nhau trong lúc giận thôi là mất hết tất cả. Cho nên đang lúc giận đó thì chúng ta hãy tự cam kết là tôi kiềm chế, tôi sẽ không phát biểu, vì phát biểu lúc tôi đang giận tôi rất dễ rơi vào sự sai lầm. Cho nên tôi quý trọng tình người, tôi quý trọng tình thân, tôi quý trọng tình bạn, tôi quý trọng tình yêu, cho nên tôi không phát biểu, chứ không phải là tôi có tịch nên rụt rịch, hay là tôi đúng như tình huống đó quá, cho nên tôi không thể nào là nói lên lời được hết, tôi chỉ chết lặng thôi. Không phải như vậy, dù cho người ta có cố tình là lý giải sai, so suy luận sai đi nữa, chúng ta cũng đừng có sợ, bởi vì lời thị phi đó nó không làm cho chúng ta từ một người tốt trở thành một người xấu được. Lời nhận thức sai của người khác về chính mình không vì thế mà làm cho mình bị thay đổi được. Đừng đánh nó, đánh giá nó là mình, đánh đồng đó là mình, thì chúng ta đang thoát ra khỏi cái sự chấp mắc vào lời thị phi. Rồi bằng cách đó đó, chúng ta sẽ thoát ra nó một cách dễ dàng. Như vậy ở cái phần chấp thứ năm đó là chấp giới cấm thủ. Bất cứ những phương pháp tu nào thuộc các tôn giáo không dẫn đến cái an vui hạnh phúc đích thực mà chúng ta nương vào nó thì đều được xem là giới cấm, tức là chấp vào cái giới đó, chấp vào cái sự tu. Mà nhiều Phật tử hiện nay đang bị vướng kẹt lắm, nhiều tăng ni cũng bị vướng kẹt nữa. Nếu chúng ta không chịu đọc nhiều kinh để thấy Đức Phật dạy cái cách phá chấp, thì không khéo chúng ta cũng rơi vào cái các phương pháp tu khổ hạnh giống như ngày xưa Đức Phật đã từng trải qua. Ví dụ như có một trường phái Đài Loan ấy, chủ trương ấy, là suốt một kiếp tu, tu sĩ không được ngủ nằm, chỉ được ngủ ngồi thôi. Mà các quý Phật tử nghe như thế là mê chết luôn, nghĩ rằng là đây là những vị thánh sống không thôi. Nhưng mà cái này là Đức Phật cấm. Và sau một thời gian ngủ ngồi chừng vài ba năm đó, thì những người nào mà bị đau như xương khớp, thoát vị đĩa đệm hay là thói quá xương sống đó, sẽ có thể bị tê bại liệt sụi. Tại vì nó không vận động. Mà cái cấu trúc sinh học cơ thể của con người á là hai chân, cho nên càng phải vận động để đi. Là lúc mà thư giãn thì phải nằm để cho thần kinh nó được thoải mái. Nhưng mà một trường phái Phật giáo người ta vẫn chịu được như thế. Hoặc nhiều trường phái của Tây Tạng và Trung Quốc chủ trương tam bộ nhất bái hoặc là nhất bộ nhất bái. Cái đó theo Đức Phật đó, nó thuộc vào cái nhóm khổ hạnh. Tại vì trên đường đó biết bao nhiêu nghìn con vi trùng, côn trùng, mà một khi mà mình cúi đầu xuống, cái lỗ mũi tiếp giáp với mặt đất đó, thì chúng ta đã hít vào ở trong cơ thể của mình rất nhiều côn trùng, và nó làm cho phổi chúng ta có vấn đề, gan chúng ta có vấn đề, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà cái việc làm đó có lẽ gì đâu, muốn lại Phật chúng ta lại trên chánh điện hoặc là lại ở cái phòng thờ tại gia đình của mình, chứ cần gì phải lại qua đường. Và mỗi ngày đó, nếu ai thích cái hành lại Phật, chỉ cần giữ cái thói quen một ngày lại 50 lại thôi, vừa có phước tôn kính Tam Bảo, vừa tăng trưởng sức khỏe và dẻo dai, vì chúng ta đã vận động toàn thân trong động tác đó. Mà 50 lại đó chỉ tốn trung bình chưa đầy 20 phút. Cái giữ phong cách này không cần phải tập thể dục thêm, cũng không cần phải đi khám bác sĩ nhiều lắm đâu, đỡ tốn tiền lắm, rất là tốt. Mà ngoài ra đó là lại Phật còn là cái cách để chúng ta tĩnh tâm nữa. Một số khác thì sử dụng lại Phật là làm phương pháp sám hối nghiệp trước, cam kết không tái phạm nghiệp, những nghiệp xấu. Cho nên trong lại Phật đó, ba trong một, giá trị lợi lạc nó rất là lớn. Thay vì mà đi bên ngoài đường chỉ làm cho ngoại đạo người ta phê phán tăng sĩ thôi, tu gì đâu mà chẳng phụng gì cho ai, suốt ngày đi lại đất hốt cái bệnh tật vào trong cơ thể, rồi phải để cho người khác phục vụ lại mình, nên nó không có là cho ta hiểu đúng được Đạo Phật. Thì đó cũng là cái phương pháp giới cấm thủ. Và có người chủ trương là đốt ngón tay, đốt ngón chân cúng Đức Phật. Đức Phật là thưởng gì, hưởng thức gì với cái này đâu. Ngai vàng điện ngọc, cơ hội làm vua ngài còn vứt bỏ. Thân thể này nó không quan trọng. Mà Đức Phật là quan niệm á, thân thể này đó là một cỗ xe, nó là đầy tớ trung thành của chúng ta, giữ sức khỏe cho nó để nó có còn phụng sự mình, làm các việc làm bao gồm các Phật sự và thiện sự. Bây giờ mỗi người có 5 ngón tay trên mỗi bàn tay, mà cắt đi vài ngón tay rồi thì còn đâu cơ hội mà làm việc được. Đang khi Bồ Tát Quan Thế Âm đó là 2 cánh tay ngài thấy chưa đủ, cho nên ngài mới hóa hiện ra 1.000 bàn tay. 1.000 bàn tay là tượng trưng cho 500 người. Mà con số 500 trong văn học Phật giáo là tượng trưng cho số nhiều, ở một số trường hợp là tượng trưng cho số vô cực. Như vậy lòng từ bi và tâm trí tuệ độ sinh á, thay vì chỉ có một con người thì Đức Bồ Tát Quan Thế Âm muốn nó tương đương với 500 con người. 500 con người thì có 1.000 con mắt, tượng trưng cho chất xám và trí tuệ tập thể. Và 1.000 bàn tay là tượng trưng cho sự đoàn kết hòa hợp, bỏ qua hết tất cả mọi phân biệt đối xử để phụng sự và độ sinh. Mà muốn như thế thì chúng ta phải xóa đi được cái nhận thức là thầy của tôi, sư cô của tôi, chùa của tôi, giáo hội của tôi, vân vân. Thì chúng ta mới có thể nối kết nhau, mỗi bàn tay làm một công việc, không dẫm đạp lên chức năng của nhau, không cạnh tranh nhau, không giành giật của nhau. Thế là triết lý của cái tượng Bồ Tát Quan Âm ngàn tay ngàn mắt rất là sâu. Thì bây giờ đó, một số vị tu sĩ thì cắt ngón tay, thì chúng ta phải học Bồ Tát Quan Thế Âm 2 ngón tay, xin lỗi, 10 ngón tay là không đủ, chúng ta phải làm K2 thì chúng ta tương đương là 4 tay. Nếu chúng ta làm K3 thì một người tương đương là 3 người. Vậy thôi, đó là phụng sự mà, ngày càng nhiều. Do đó đó, những hình thức cố chấp vào các cái tính điều theo Phật giáo đó, nó chỉ làm cho con người trở nên mệt mỏi, chứ không dẫn đến các kết quả an lành. Do vậy trong quá trình tu tập, Đức Phật dạy chúng ta đó là hãy lấy cái thước đo sau đây thiết thực hiện tại để đánh giá cái việc tu của mình. Thiết thực hiện tại có nghĩa là kết quả tu tập đó rất là thiết thực. Đang lúc tu là chúng ta được an lạc rồi, chứ không phải là chờ sau khi chết. Như vậy người nào đã chính thức là Phật tử rồi, có tu tập trên điện Phật hoặc tại tư gia, làm các Phật sự, tham gia các thiện sự mà tâm vẫn chưa được bình an, thì chúng ta có thể kết luận rằng là mình chưa tu đúng, chứ đâu không có kết quả. Hoặc người nào á trước khi đến với đạo Phật thì hoan hỷ vui vẻ, sau khi tu thời gian thì mặt lầm lầm lì lì, gặp ai không thèm nói, không hử gì hết, căng thẳng mệt mỏi thì biết là tu sai rồi. Còn người nào trước đây căng thẳng giận dữ khó chịu cố chấp, sau khi đến chùa làm Phật tử rồi đó, trở nên là hoan hỷ rộng lượng, tha thứ, bao dung, vô ngã, vị tha, đoàn kết, hòa hợp, nâng đỡ, giúp đỡ, cứu giúp, thì chúng ta biết rằng là người đó đã tu có kết quả thiết thực hiện tại. Nó là thước đo, giống như uống thuốc vậy đó. Trúng thuốc là nó bớt bệnh liền, còn không trúng thuốc uống hoài cũng vậy à. Hoặc thậm chí nó có thể nặng hơn. Cho nên á, để biết đâu là giới cấm thủ thì chúng ta lấy cái kết quả an vui hạnh phúc để đánh giá phương pháp. Kính thưa các quý vị Phật tử tại đạo tràng Liên Truyền, những điều chấp vừa nêu đó được Đức Phật nêu ra như là con đẻ của vô minh. Và vô minh á, nó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tái sinh. Trong một thuyết 12 nhân duyên đó, Đức Phật nói là vô minh cho nên mới có vận động của tâm sau khi chết. Do vận động của tâm đó mới dẫn đến cái tình trạng là thức tái sinh, vô minh, hành và thức. Đây là ba yếu tố để tiếp tục dẫn chúng ta vào tái sinh theo nghiệp. Do đó chuyển hóa được vô minh bằng việc tu trí tuệ, xóa được năm nhóm chấp vừa nêu, thì tất cả chúng ta đều sáng suốt. Và khi có sáng suốt rồi đó, chúng ta không còn sợ hãi nữa, không còn mê tín dị đoan nữa, không còn đến với các loại thầy bói, các loại thầy pháp, các loại thầy phong thủy địa lý, các loại thầy đồng bóng, các loại thầy nhân điện, các loại thầy ngoại cảm nữa. Nhờ đó chúng ta không tốn tiền cho các loại thầy này và cũng không có tình nguyện rước nỗi sợ hãi về gia đình mình. Chúng ta sống rất là thản nhiên, việc đến đâu phân tích nguyên nhân, giải quyết hậu quả đến đó, chứ không phải lo xa. Chúng ta dù không lo xa nhưng chúng ta không trở thành là người thiển cận, bởi vì mọi thứ diễn ra trong tương lai nó là kết quả của hiện tại này. Cho nên chỉ cần đầu tư hiện tại sáng suốt, có phương pháp dưỡng giải an lành đó, thì mọi thứ trong tương lai sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta thôi. Thì đó là chủ trương của Đức Phật. Xin kính chúc tất cả được an lành. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Lạc Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ